Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 65. Vị giáo chủ Toàn Chân cười ha hả. Đầu lãnh Đà Giang muốn hai người hợp sức tấn công ư? Ê, thấy cũng hay. Nhưng giá mà năm vị cùng ùa ra một lượt thì có lẽ lại càng hay hơn nữa. Tản Mông Thần cười lạc. Dương chân nhân, hãy nói ít một chút để trừ chỗ về sau. Hai cũng quá đủ, cần gì phải tới năm. Võ Phàn An dù hiệu phe phải chiếc quạt cốt sắt khoan thai bước tới nói.
E lời nói của ân huynh rất phải. Tục ngữ có nói,
dược với bạn hay hơn học thầy giỏi. Huống chi Dương chân nhân lại là đệ nhất tông sư trong thiên hạ. Nếu chúng ta có ngã dưới tay người, kể không có gì quá đáng. Vừa dứt lời, người thủ lãnh khôi ngô của phái Lạc Giang đã tung thân lướt tới, phát lên một quạt, ngọn phiến phong bay thẳng tới chén trà trên đỉnh đầu của giáo chủ Toàn Chân. Du Hiệu nghĩ rằng việc đột kích thành lệnh của mình trong lúc trùng dương bất ý, nhất định chung trà sẽ bị văn ngay. Không ngờ họ Dương là một nhân vật phi thường, chỉ thấy ống tay áo của ông phất nhẹ lên một cái, thái ớt thần công mềm tợ tơ lụa, nặng như thái sơn, đã hất cả quạt lẫn người của Võ Phan An xa gần hai trượng, té ngửa nằm dài trên mặt đất. Thừa lúc trùng dương vừa sức chiều, Ân Văn Thiên vung mạnh cánh tay, cặp thiết hộ đào bay ra, phát lên tiếng kêu nghẹn rỗng ráng. Nguyên vì cặp thiết hộ đào có một sợi dây xích nhỏ bằng nửa ngón tay, dài hơn một trưng. Nhưng vì Ân Văn Thiên quấn trong cổ tay áo rộng nên bình thường không ai thấy được, chỉ khi nào tấn công mới vụt tháo tung ra. Thiết hồ đào bay như sao xẹt, dụng ý của Ân Thiên Vân là đánh văng chén trà trên vai của Trùng Dương. Bất ngờ vừa bay tới cánh tay áo rộng của vị giáo chủ Toàn Chân đã phất ngược ra sau, nghe xoảng một tiếng, hai trái hồ đào như đụng vào vách sắt, dội ngược lại đầu chủ nhân của nó. Ân Văn Thiên quảng hốt, vội vàng hụp xuống, hai trái đào sắt sớt ngang qua đầu tóc họ Ân, đào điên. Quả là đầu ông lại đập đầu ông, ấm khí của mình da lại đầu mình. Tán Mông Thần bèn gục đầu xấu hổ, một cánh tay áo phất lên giật lui đánh bại cả hai người, lại là hai người đầu lãnh. Chầu Bá Trồng đứng kế bên không còn nín được nữa, ngửa mặt cười ha hả. Quần hùng bào ca hội thấy Trùng Dương trong cái nhục tai đã hạ luôn ba người, đầu não của Tứ Xuyên bất giác đưa mắt nhìn nhau sửng sốt. Công lực của giáo chủ Toàn Chân như vậy, dầu cho bao nhiêu người có mặt ở đây cùng một lượt đứng lên cũng không đủ sức đương đầu. Nhưng cứ thế mà chịu thua thì thanh danh của bào ca hội há chẳng phải trôi theo sông nước. Thấy thái độ lừng khừng của đám thủ lãnh bào ca hội, Trùng Dương bỗng bật cười. Ha ha, chư vị đã gửi thiệp mời bần đạo tới đây, chẳng lẽ để tình trạng đầu voi đuôi chuột như vậy coi sao được. Không cần giữ mặt với nhau làm chi nữa, năm vị cứ cùng một lượt xông lên có phải hơn không? Bất cứ món khí giới nào, kể cả báo kiếm, quý vị cứ tự nhiên dùng, miễn sao hất đổ được chén trà hoặc làm sao cho chân bần đạo phải trạch ra khỏi vòng thì kể như phần thắng sẽ về tay quý vị, thì chứ có chi đâu mà sợ. Thiết hồ lô hề di được dịp thét lên. Các bằng hữu, Dương chân nhân đã nói thế, chúng ta đừng có phụ lòng người. Câu nói chưa dứt, thiết toán Tần Lãng thủ lãnh của phái Bồ Giang cùng vọt xéo lên trên, vung chiếc bàn toán sắt quật thẳng ngang lưng của Trùng Dương. Bàn toán là một vật dụng kế toán không nằm trong các bộ binh khí, nhưng bàn toán của Trần Lãng lại đúc toàn bằng thép, đao kiếm tầm thường không làm chi nó được. Tần Lãng vốn là môn hạ của Hồng Lạc Công phái Thương Châu, xuất thân hắn đã đem Hỗn Nguyên bài pháp biến dụng vào thuyết toán bàn, pha lẫn lộn các đường bản phủ làm thành 36 thủ thuyết toán bàn, công rất cực kỳ kỳ ảo. Trong lúc huy động, con toán chạy qua chạy lại không ngừng, tiếng vang loạn điếc cả tai rền cả ốc. Ngoài phần vi diệu của chiêu số, sự di động tạo thành âm hưởng của con toán còn có tác dụng khủng bố tinh thần đối phương. Thiết toán bằng sứ xuất tuyệt chiêu, vận trù ốc toán, công thế nhằm mộng mạng môn huyệt của Trùng Dương. Nghe động sau lưng, biết đối phương phát động công thế, vị giáo chủ toàn chân không chút vội vã, ba chung trà vẫn y mức thăng bằng, chỉ nhẹ soi mình qua một cách bình tĩnh mà cực kỳ khéo léo. Chiếc bàn toán sắt của Trần Lãng đã vụt vào khoảng trống không. Cách tránh né tinh diệu đó là thân pháp Thiên Oai Bắt Đẩu. Thiên Oai Bắt Đẩu là một tuyệt kỹ của phái toàn chân, nó là một loại vị trí chiến pháp mà Trùng Dương đã thọ truyền di huấn của Thanh Hư Tản Nhân, rèn luyện từng nước bước vô cùng trơn nhuận. Trùng Dương vẽ một vòng tròn diện tích không hơn một trượng để giới hạn vị trí xê dịch trong khi giao đấu, mới nhìn qua y như là việc làm sơ suất. Kỳ thật ông đã đem Thiên Oai Bắt Đẩu trận thu hẹp trong một vòng tròn nho nhỏ. Nội trong vòng tròn nhỏ ấy đủ thừa chỗ trống cho những binh khí kỳ lạ của các cao thủ Bảo Ca hội đánh. Du Hiệu vung cây quạt sắt, ngoài việc sắt phát xuất phiến phong đánh thẳng vào thất quan trên mặt của địch nhân, phân tán tinh thần của đối phương ra, còn có thể biến thành những ngọn đồi trùng trùng lớp lớp như đường côn bổng. Nếu sử dụng phán quan bút điểm lên, sẽ liên công vào 24 đại huyệt của đối phương một lúc. Một bên chiếc hồ lô của Hề Dĩ tung vẫy ngụy chiêu, đầu nhỏ của hồ lô có thể đâm vào các huyệt đạo, đầu bằng của Đích Bầu lại sử dụng như một tấm bia đỡ ngăn chiêu thức của kẻ địch. Du Hiệu vương quạt nhắm vào thần đình huyệt xéo bên góc trán, chiếc hồ lô Hề Dĩ đập thẳng ngay tử huyệt cạnh hông. Cả hai kẻ trước người sau ồ ạt tấn công vị toàn chân giáo chủ. Bất luận Trùng Dương muốn né tránh bên nào cũng đều khó thoát. Bằng như dùng một thủ pháp khác để phá thế đối phương, tất nhiên ba chung trà sẽ dễ dàng đổ rơi xuống đất. Châu Bá Thông thấy tình thế nguy hiểm, buộc miệng kêu lên:
"Thật rõ ràng sư huynh đã tự kéo kén trói mình."
Tiếng Châu Bá Thông chưa dứt thì thân hình Trùng Dương đã bắn vọt thẳng đứng trên hai trượng. Binh khí của Tần Lãng và Hề Dĩ quơ vụt vào không khí. Tới giữa lưng chừng, vị giáo chủ toàn chân xoay mình nhẹ nhẹ như cánh diều lượn gió, đáp ngay xuống đất. Ba chén trà, mặt nước vẫn không trao. Thiết thích vị tra hùng quơ chiếc ống điếu, tăng môn thần Ân Văn Thiên vung chiếc hồ đào song song áp lại xoắn chặt Trùng Dương khi mới đáp xuống giữa vòng. Muốn giải hai chiêu đó, đối với vị giáo chủ toàn chân, sự thật không phải là chuyện khó. Khó ở chỗ là trên mình mang ba chén trà không được quyền làm đổ nước, giữ người thì đổ trà, giữ trà không đổ thì dễ chi xoay trở. Đột nhiên Trùng Dương hừ lên một tiếng, rùng lưng xuống, dẫn nội lực bắn ba chung trà vọt tốt lên trên không như ba viên đạn. Trong khoảnh khắc đó, ống tay áo phất lên một vòng thái ất thần công, kinh lực cuồn cuộn dậy lên, năm vị cao thủ của Bảo Ca bị bức văng ra ngoài một trượng. Tuy quạt lui đối thủ, nhưng ba chén trà còn lơ lửng trên không. Châu Bá Thông trợn mắt há miệng hoang mang, không ngờ sau khi đẩy lùi năm tài kiệt tuyệt của Tứ Xuyên, vị giáo chủ toàn chân vụt ngửa mặt lên không, hút mạnh vào không khí, ba chén trà như có bàn tay vô hình điều khiển, tự động sắp thành hình tam giác, miệng thẳng lên trời, đáy đáp ngay xuống dưới, không chút chi chênh lệch. Trùng Dương đưa tay phất nhẹ ba chén trà từ từ rơi đúng về vị trí cũ trên mình, nửa nhiễu trà không lọt ra ngoài miệng chén. Năm vị đà chủ Bảo Ca thấy thân pháp của Trùng Dương trong lòng vô cùng khâm phục, nhưng đồng thời hét rập lên một tiếng, năm người chia năm hướng lại xông tới tấn công. Thay vì dùng chiếc hồ lô sắt, lần này Hề Dĩ vẫn công phu lực quật chưởng vào thẳng mạng môn, tán môn thần Ân Văn Thiên hung hắc sát chưởng đánh vào tử huyệt, hai đạo âm nhu chưởng pháp ào ào ập tới Trùng Dương. Nếu đổi lại, một người bản lãnh bình thường tránh được đằng trước cũng bị ở đằng sau trúng một trong hai chưởng cũng đều vong mạng. Trùng Dương lúc bấy giờ không nhảy lên cao, không chặn mình né tránh, lại dùng chân thấp xuống sứ xuất đà loa công thế, chỉ thấy trong nháy mắt thân hình đã lệch ra ngoài hai làn chưởng ảnh. Chưởng phong của Hề Dĩ và hắc sát thủ của Ân Văn Thiên cơ hồ đâm thẳng vào nhau. Hai người không hẹn mà cũng sững sờ khựng lại. Trùng Dương trở mình tung đôi chân lên, bình bình hai tiếng nặng nặng vang lên. Hề Dĩ và Ân Văn Thiên bị đá bổng ra ngoài. Bên trái Hề Dĩ chúi nhủi như heo ủi đất, mé tay Ân Văn Thiên lộn cổ xuống sân, nhổng đít lên trời. Võ Phan An dù hiệu Thiết Thích Vị Trà Hồng, Thiết Toán Bằng Tần Lãng, ba người tuy là những kẻ coi trời đất bằng vung, thị thiên hạ giang hồ như không có, nhưng gặp Trùng Dương thì như trẻ nít đứng trước người lớn tuổi, ngoài mặt hung hăng mà trong lòng đã bắt đầu cưỡng gạo cầu may. Lúc bây giờ năm vị thủ lãnh của Bào Ca trập khét lên, thét lên khẩu hiệu, cùng một lúc tung thế liên hoàn, người dùng quyền cước, người rút binh khí hùng hổ bổ vây, như chụp xung quanh Trùng Dương một chiếc nôm kình lực. Vị giáo chủ toàn chân vẫn với những bước thiên quay bắt đầu, phải trái dọc ngang, trước sau tề chỉnh. Năm vị đà chủ Bảo Ca tuy đã sử dụng tận lực bình sinh bản lãnh, quần luôn cả mấy chục hồi mạch lã mồ hôi vẫn không sao thủ thắng. Cái vòng tròn diện tích không ngoài một trượng, Trùng Dương ung dung công thủ, dáng sắc tự nhiên như một mình, dược thảo đường quyền ba chén trà như để yên trên mặt ghế. Châu Bá Thông hốc mỏ đứng dòm, hít hà chắc lưỡi liên hồi. Thình lình trưởng giáo toàn chân hú dài một tiếng, thanh âm như muốn soi thủng tòa nhà cổ, lật nghiêng bàn tay đoạn phức dây quạt sắt của Võ Phan An, tiếp theo đó quạt ngược ra một cái ngay chiếc bàn toán sắt của họ Tần. Cái quạt ngược của Trùng Dương như sức của cái chày đồng đập trúng vào bàn toán của Tần Lãng, đánh cùng lên một hồi, chiếc bàn toán chẻ sắt đôi, con toán long công rớt vãi đầy trên đất. Châu Bá Thông ôm bụng cười sặc sụa. Bàn toán sắt cũng bể, con toán sắt cũng rơi. Bình khí bị quỷ, quá đổi thẹn thùng lại nghe tiếng cười chế nhạo. Tần Lãng nổi sung bao nhiêu giận tức dồn lên cả cánh tay, tung mình nhảy tới giáng xuống đầu Châu Bá Thông như chốt. Chưa được lệnh của sư huynh, không dám đánh trả lại, lật đật nhảy tránh một bên la lớn.
Sư huynh, anh đập bàn toán của hắn, hắn lại đánh tôi, tiểu đệ có nên động thủ hay nói chưa với nói mau đi.
Trùng Dương luôn luôn làm một việc vì ít chú tâm đến việc khác, nhất là đang cố ý bức lui sức công hãm bốn bên, mà công phu di bộ thiên ngoại bắt đầu lại tố kỵ việc phân tán tinh thần. Phương chi lui tới trong một cái vòng tròn nho nhỏ, xảy một ly là đi hỏng cả thanh danh. Vì thế mà không nghe được tiếng gọi của Châu Bá Thông, mà dù có nghe đi nữa chắc ông cũng chẳng đáp lời. Hoàn cảnh của Châu Bá Thông lúc đó thật khổ sở, vừa phải tội quỳ gần trọn nửa ngày trong khách điếm, bây giờ không được lệnh không dám giao đấu, mà khổ nổi cũng không nhịn cười được, chọc tức thiên hạ dẫn họa vào mình. Tần Lãng dẫn sức bát tiền mê tông quyền ào ào như gió mưa, bốn phương tám hướng tấn công Châu Bá Thông tới tấp. Theo thông công lực của Châu Bá Thông mà nói, nếu chàng muốn đánh ngã Tần Lãng thì không phải khó, song vì giữ lời răn dạy của sư huynh không dám ra tay, chỉ còn cách bắt chước Trùng Dương áp dụng thiên oai bắt đẩu để tránh né. Tần Lãng đang dốc hết cái thẹn cái tức loạn đả đối phương, chợt một luồng gió cứ cuốn quanh mình như trốt, rồi thì mắt bỗng qua lên, trước sau tả hữu của mình đều có bóng của Châu Bá Thông xoay chuyển, bất giác tay chân lính quýnh, đầu óc hoang mang. Cùng lúc đó từ bên trong hậu sảnh chính của thủ lãnh Đà Giang, Hắc Bang Báo Đơn Chí Hồng sòng sọc ngay ra, tay xách cây đao răng cưa lớn bản, nhìn thấy trong vũ sảnh Trùng Dương đang vũ lộng thần uy, bốn người bạn của mình thì mồ hôi vã ra như tắm. Bên góc Châu Bá Thông xoắn tròn theo Tần Lãng, thủ lãnh Bồ Giang cũng đang xính bính, vừa thấy mặt Châu Bá Thông nhớ lại mấy cái tát hôm qua nơi khách điếm, Hắc Báo Đơn Chí Hồng đùng đùng nổi giận, rống lên một tiếng vung chiếc đao răng cưa nhắm ngay sau lưng Châu Bá Thông, bổ xuống một chiêu hoành giang tiệt đầu. Liếc thấy trận của mình tăng thêm kẻ địch, Châu Bá Thông dỗ dàng kêu lên:
Sư huynh, sư huynh, lại thêm một thằng ăn trộm thúi đánh đệ nữa đây nè, anh có chịu cho tôi đánh lại hay không? Trả lời mau đi, nó đánh đào quá đây nè.
Gặp lúc say xưa với thiên oai bắt đầu, Trùng Dương im lìm không nghe thấy tiếng kêu. Đơn Chí Hồng ngó thấy Châu Bá Thông chỉ đọc một việc tránh né chứ không hề đánh lại, lấy làm lạ nghĩ thầm:
Hừ, cái thằng này bộ điên rồi trăng, sao cứ réo sư huynh chứ không có chịu đánh hả?
Vừa suy nghĩ vừa sử xuất ngũ hổ đoạn môn đao pháp, đâm chặt chém phạt từng chiêu dữ tợn công hãm Châu Bá Thông.
Châu Bá Thông rợn lên thầm nghĩ: Mẹ, ngày nay mình theo sư huynh tới đây mục đích là đánh lộn, mà ảnh thì sớm giờ đã được suy giãn tay chân, còn mình thì ảnh không cho đụng tới mấy cái thằng chết bầm này, sự đời sao có thể như vậy, như thấy được chứ.
Châu Bá Thông sau này có cái biệt hiệu là Lão Ngoan Đồng. Chỉ tính tình kỳ cục như con trẻ, bản tính trắng mắt, vị hổm đó xuất phát ngay từ khi cò mới biết bò. Cho nên trong khi Đơn Chí Hồng và Tần Lãng tấn công tới tấp, chợt sực nhớ mà nói thầm:
quá là ngu hết sức, như sư huynh dặn mình đừng có đánh với người, chứ đâu có dặn mình đừng đánh ảnh, cứ đập đại ảnh vài chiếu, cho không á cho, sẽ biết ngay chứ gì.
Nghĩ thế không còn do dự nữa, bèn phóng mình lên thi triển Thanh Long xuất động. Một tuyệt chiêu trong Thái Ất Quyền nhắm ngang lưng của Trùng Dương đập tới. Trùng Dương đang cùng thủ lãnh Bào Ca quần đấu công lực có thừa, y như người lúc giỡn cùng đám trẻ. Chợt nghe từ phía sau lưng một luồng đại lực xé gió xẹt tới bên mình. Một luồng đại lực cương mãnh dị thường, phải do từ cánh tay một cao thủ võ lâm mới có, ít ra cũng phải là Tây Độc Âu Dương Phong, Nam Đế Đoàn Hoàng Gia. Cho rằng cường địch đã đến, vị giáo chủ Toàn Chân lập tức rút tay về đẩy mạnh ra sau theo chiêu thức bài vân thủ của Toàn Chân giáo, đón ngay chưởng lực ào tới sau lưng. Nhưng trong khoảnh khắc đề kháng khẩn trương đó, ba chung trà bị hơi sức hút cuồn cuộn rơi xuống đất bể nát từng mảnh vụn. Trùng Dương lại quát to:
ai!
Châu Bá Thông bị chưởng lực của Trùng Dương đẩy lùi mấy bước, quẳng hốc kêu lên:
chư huynh tiểu đệ đây mà.
Sáu đầu lãnh Bảo Ca thấy tình hình cũng vội vã thu chiêu. Trùng Dương không thể tưởng tượng kẻ quấy rối đánh rớt chén trà của mình lại là Châu Bá Thông, bất giác tức giận hét lớn:
chư đệ ngươi điên rồi à, sao lại đánh luôn cả ta như thế?
Châu Bá Thông rùng vai chù mỏ:
chư huynh tiểu đệ không có ý đánh anh, cứu vừa rồi chẳng qua là dạng bất đắc dĩ đó thôi.
Trùng Dương kinh ngạc:
dạng bất đắc dĩ à?
Châu Bá Thông kể lễ:
sư huynh, anh vừa rồi cùng mấy tên bào cá gì đó giao đấu, cái tên lão cá gọi là đồng ý toán bàn, thiết toán bàn gì đó bị đại ca đập nát lúc lắc của hắn, tiểu đệ sợ nó không thấy, kêu nó giùm cho nó biết là bể rồi, vậy mà nó không biết ơn, còn nhảy tới đánh tiểu đệ. Nhưng vì lúc đi sư huynh có dặn nếu không có lệnh thì không được đánh, cho nên tiểu đệ chỉ có nước tránh né hoài. Không ngờ cái tên chó chết bị đệ cho ăn mấy cái tát tai ở khách điếm ngày hôm qua cũng không biết từ xó hóc nào đâm sầm hùa ra bu lại tiểu đệ lấy 2-1. Tiểu đệ đã kêu sư huynh xin phép mấy lần mà sư huynh cứ làm thinh, không lẽ lại cứ cúi đầu đưa lưng cho chúng nó đập. Chỉ có cách phải dùng chưởng lực hất mấy cái chén trên vai anh trước xuống để bà nói cho anh biết vậy thôi. Sư huynh, anh dặn đừng có đánh người, chứ đâu có dặn đừng có đánh anh. Vậy thì kể như tiểu đệ không có phạm gì hết.
Trùng Dương thấy Châu Bá Thông nhăn mày nhíu mặt nói ngược nói xuôi như vậy, thật là lỡ khóc lỡ cười, chỉ còn cách nhìn sư đệ nghiêm trang. Bà chén trà trên đầu trên vai của ta là vật giao hẹn, thắng bại điều đó do ta tự nói, bây giờ để đánh rớt thì cũng kể như ta đã thua rồi, thôi hãy đi. Châu Bá Thông nghe nói lật đật la lên:
sư huynh không phải vậy, anh không có thua bởi tại sao cái tên vô danh này, vì bọn nó chưa động được đến anh cái lòng chân. Nếu anh không tin thì chỉ cần...
Vừa nói tới đó Châu Bá Thông đã nhảy phóc tới trước mặt Trà Hồng. Trà Hồng giao đấu nãy giờ quá mệt, đang móc hầu bao lấy thuốc nhồi vào ống điếu xẹt đá lửa lên, vừa mới châm kề miệng vô chưa kịp hút, bất phòng Châu Bá Thông nhảy ập tới hét lên:
đóng chịu!
Tiếp theo chưởng phòng xe gió ào ào bay tới. Trà Hồng quảng hốt quạt chiếc ống điếu trở qua theo kế bạch kê tráo dực, nhắm ngay lên huyệt đài của Châu Bá Thông điểm tới. Châu Bá Thông thừa lúc đối phương vội vàng lính quýnh, chuẩn đà bốn ra một cước đá Trà Hồng văng tuốt ra xa.
Trùng Dương nạt lớn: sư đệ sao lại đánh người ta?
Hồi thứ 80, Mưu Trí đoạt cống lễ. Nghe sư huynh thét mắng, Châu Bá Thông hốt hoảng nhảy lùi trở lại, đưa tay tát vào mặt mình 3 thật mạnh, mặt mũi lỡ đờ. Trùng Dương ngó thấy tức cười:
thôi được rồi, cho sư đệ trổ tài với họ đó.
Câu nói của Trùng Dương vừa dứt, Châu Bá Thông như cọp đói gặp mồi, gầm lên một tiếng nhảy phóc tới giữa đám bào ca hội. Quần hùng bào ca vừa thấy thủ pháp tước đoạt ống điếu của Thiết Thích Vị Trà Hồng, ai nấy đều kinh hoàng, không dè nhân vật toàn chân giáo bản lãnh lợi hại như thế. Nên khi Châu Bá Thông nhảy tới, tịnh thần đề kháng hoàn toàn tan rã, la lên một tiếng tản giạt ra hai bên. Châu Bá Thông không nói nửa lời, vung tay ra chộp đúng cổ áo của Hắc Bang Báo Đơn Chí Hồng, quát mắng cái đầu chết bầm, rồi nhấc bổng họ Đơn ném tút ra xa. Một tiếng bịch khô khan như tiếng quăng bao cát, cả cây đao răng cưa và khối thịt của Hắc Bang Báo lăn tròn lồng lốc. Những tay danh thủ tứ xuyên còn lại bét bét ra cửa dông luôn một nước. Châu Bá Thông giọng cẳng rượt theo. Trùng Dương dội vàng gọi lại: sư đệ, hãy để cho họ chạy đi. Châu Bá Thông dừng lại, vị giáo chủ toàn chân dắt tay người đệ tử, người sư đệ ngang nhiên ra cửa. Các nhân vật bào ca hội bị thần uy của giáo chủ toàn chân chế phục, len lén rút đi mất hết, không còn lấy nữa bóng người. Trùng Dương ngửa mặt cả cười cùng với Châu Bá Thông thẳng về khách điếm. Lần đến Tứ Xuyên này, vị trưởng giáo của toàn chân đã làm cho năm đầu lãnh bảo ca khiếp đảm, uy danh lan khắp đó đây. Một lần nữa sau cuộc luận kiếm Hoa Sơn, người lãnh đạo toàn chân giáo đã làm cho giang hồ nể mặt. Sáng ngày sau, hai anh em họ Vương rời khỏi thành đô, chọn đường tiến xuống Vân Nam. Bọn khu sứ cơ bảy người ở lại giữ yên hà động. Sau khi sư phụ và sư thúc đi rồi, bầu không khí ở động yên hà thật vắng vẻ. Ngoài việc luyện kiếm vận công, không có việc gì khác cả. Cứ như thế hơn một tháng trời qua. Một hôm nhân lúc nhàn rỗi, khu sứ cơ Mã Ngọc bày cuộc đấu cờ, suốt nửa ngày trời mới nghỉ. Khu sứ cơ bỗng nghĩ đến một việc, bèn nói: à sư huynh, từ lúc chúng ta lên núi luyện công tới nay, không biết đã mấy năm rồi nhỉ? Mã Ngọc ngạc nhiên: sư đệ, làm sao mà mau quên thế? Qua 7 năm rồi còn cái gì nữa? À sư huynh, chúng ta cần phải xuống núi dạo trước, để nghe sư phụ nói sau khi khảo sát võ của mình rồi mới cho hạ sơn. Nhưng không biết cách khảo sát của sư phụ ra sao? Mã Ngọc trầm ngâm: Sư đệ có nghe cách khảo thức sát môn đồ của Thiếu Lâm Tự hay không? À sao không, nghe nói rằng trưởng giáo phương trượng của chùa Thiếu Lâm thiết lập La Hán đường, chế ra 18 vị La Hán bằng cây. Số vị La Hán bằng cây này có đặt cơ quan trong ruột, chỉ cần ấn vào cái nút, La Hán cây tự động di động tập kích người khác. Mỗi người đệ tử Thiếu Lâm sau khi thành tài cần phải vượt qua được 18 vị La Hán giả này mới có thể dấn bước giang hồ. Mã Ngọc cười ngất. Trận khu sứ cơ lấy làm lạ: sư huynh, ai cũng bảo vậy mà không đúng sao nhỉ? Cứ ngẫy lại xem, dùng một La Hán để đo lường võ nghệ người khác là không được rồi. Người cây là chết, người thật là sống, lấy giả thử thật thiệt không sao. Cứ cho là người máy có thể cử động tay chân đi, nhưng sức lực ra sao? Tất cả những việc đó đều đặt thành nghi vấn. Tóm lại, nếu quả như vậy thì không thể kể là đã luyện thành tài, không thể lấy đó mà đoán xem bản lãnh. Khu sứ cơ suy nghĩ gật gù. À, phải đúng, như vậy không thể luyện được thực tài. Sư huynh, thế nhưng anh nói cho tôi cái đó là có ý chăng? Mã Ngọc mỉm cười. Ha ha, sư phụ là một bậc cao nhân, tự nhiên người sẽ có phương pháp để đo lường công phu học tập của chúng ta. Ta đoán thế nào người cũng sẽ làm cho ta những chuyện thật khó khăn bằng vào kết quả chứng minh đó. Chàng còn định nói thêm thì bỗng có một người đâm sầm chạy đến.
À, sư huynh có.
Vừa nói đến tiếng có, bỗng nhiên như ngạn thở không nói được nữa. Mã Ngọc nhìn thấy người đó là Đàm Sử Đoan, thần sắc đã biến đổi. Chàng vội vàng đỡ người sư đệ vỗ vào đại thôi huyệt sau cần cổ và khí hải huyệt ở sau lưng, đoạn bảo: sư đệ cứ thông thả, đừng quá sợ sệt. Khu sứ cơ vội hỏi:
à sư đệ, việc gì đó, có kẻ địch tới ạ?
Chàng tưởng đâu tay độc Âu Dương Phong lại mò đến về vụ Cửu Âm Chân Kinh. Đàm Sử Đoan lắc đầu:
không phải kẻ địch mà là bọn người tải vàng bạc gấm lụa đi qua.
Mã Ngọc có vẻ ngạc nhiên.
Đàm sư đệ, Chúng ta là kẻ xuất gia hành hiệp, chứ không phải như bọn Đại Sơn Dương. Họ tải vàng bạc đi ngang mặt kệ họ, cứ gì chúng ta phải mà nói.
Đàm Sứ Đoan trố mắt.
Sao lại không can chứ? Đó là cống lễ mà hàng năm nhà Tống của chúng ta phải dâng sang Kim Quốc đó.
Khu Sứ Cơ và Mã Ngọc nghe nói thấy đều biến sắc. Nguyên vì lịch sử Trung Hoa từ đời nhà Hán đến Đường, các nước dọc vùng Tây Vực đến Nam Dương đều tôn xưng Trung Quốc là thiên triều, hàng năm nạp cống chi cho đến đời Tống thì trái lại, chẳng những ngoại quốc không còn triều bái nữa, mà hàng năm còn phải đem vàng bạc lụa là tiến cống nước người. Bắt đầu từ Chân Tông Hoàng Đế, triều đại thứ ba của đời nhà Tống, đã phải triều phục Liêu Quốc ở Bắc Phương, dân tộc này còn gọi là Khiết Đan nữa.
Hàng năm lễ cống bạc rồng 10 vạn nén, lộ tốt 10 vạn cây, phải cho đủ số. Tương truyền rằng tình trạng đó kéo dài ngót trăm năm, mãi đến đời Hoàng đế Huy Tông khi quân Kim diệt nước Liêu mới dứt. Sau khi diệt được Liêu, Kim Quốc đổ binh xuống miền Nam xâm phạm Trung Nguyên, bắt hai vị Tống Hoàng đưa về phương Bắc, nhà Tống di đô về Nam, Thiên An, Giang Tả. Tống Càn Tông, một vị vua bạc nhược, nghe lời dèm xỉm của đám gian thần Tần Cối làm cho thế nước bại suy, và sau khi hãm hại Nhạc Phi, một bề tôi rượt cột trung dũng song toàn, đã hòa nghị với nước Kim vào năm thứ 11 đời Thiệu Hưng nhà Tống. Đối với nước Kim, triều đình Tống đã hạ mình tự xưng phiên quốc, tự đặt mình là một nước chư hầu, lệ thuộc mỗi năm để cống vàng bạc là phải tăng gấp đôi so với hồi tấn kiến nước Liêu. Tống triều tấn cống Kim Bang, tài vật rút từ mồ hôi nước mắt của dân các tỉnh Giang Nam, trong khi đó trăm họ lầm than đói rách. Cho nên triều đại đó, phàm những người có chí khí đề cập hai tiếng cống lễ đều cảm thấy là một việc vô cùng nhục nhã. Mã Ngọc và Khu Sứ Cơ biến sắc cũng vì hai tiếng đó. Khu Sứ Cơ thở dài.
Đêm tối trầm trầm, kẻ sĩ lui về ẩn cư. Cống lễ, cống lễ, thật là sĩ nhục quốc gia.
Mã Ngọc nghĩ ra một việc, quay ra hỏi Đàm Sứ Đoan.
Nè sư đệ, đến đây chỉ nói cho biết việc ấy thôi chứ.
Đàm Sứ Đoan cúi đầu không đáp.
Khu Sứ Cơ nghiến răng. Tôi hiểu rồi Đàm sư đệ, chúng ta lập tức xuống núi đoạt lấy cống lễ đó.
Đàm Sứ Đoan vụt ngẩng đầu lên, cặp mắt long lanh sáng rực. Mã Ngọc nghe nói quảng kinh.
Cướp đoạt cống lễ à? Chúng ta là kẻ xuất gia thanh tịnh trụ trì, đâu có thể hành động theo bọn Lục Lâm cường đạo. Nếu sư phụ ta biết được việc làm trái ngược ấy, liệu người sẽ xử trí ra sao?
Khu Sứ Cơ cười lạc.
Đại sư huynh, tuy chúng ta là kẻ xuất gia, nhưng bất cứ một kẻ tu từ ở môn phái nào cũng đâu có thể vượt khỏi ngoài nhân thế. Cống lễ đó là máu huyết của dân tộc ta, mà vì nhà vua họ Triệu bất tài nên mới đem cống biếu cho ngoại bang, để cho cá nhân mình được giàu sang yên ổn ngồi trên ngôi báo, với dạ tầm sống chết mặc bay. Chúng ta có nên đoạt nó hay không?
Mã Ngọc gục gạt đầu thở dài.
Sư đệ nói đúng lắm, song vì sư phụ đã căn dặn chúng ta rằng tài nghệ chưa thành xuống núi bây giờ là gây họa, cho nên đừng nói đến việc chúng ta chưa chắc thành công, mà như công việc làm theo được ý muốn cũng sẽ bị thầy khiển trách.
Khu Sứ Cơ lắc đầu. Sư phụ cũng là con người trung can nghĩa khí, đối với chuyện lê dân đau khổ quốc phá gia vong này quyết chẳng không bao giờ trách cứ chúng ta đâu. Phương chi đoạt thu tài vật cống lễ này, ta sẽ phân phát lại cho những người nghèo đói đang quằn quại trên xiết, góp phần cứu trợ mạng sống cho số đông người, thì tại sao lại chẳng làm?
Và chàng quay qua nói với Đàm Sứ Đoan. Ấy vậy cống lễ này quân Kim có đồng không, và viên tướng nào đốc lãnh?
Tất cả cống vật đều vận chuyển bằng xe, trên dưới độ hơn 1000 quân Kim hộ tống.
Còn cái tên tướng cầm đầu thì là một thằng cha tóc đỏ mặt xanh, tay cầm cây lan nha bổng, có cái tên dạy sọc là Hoàng Nhan Thất Luật Thất Niêm gì đó, đầu nó đội cái mão vàng giống như một vị bình chương vậy.
Khu Sứ Cơ nóng nảy.
Được rồi, sư đệ hãy ra trước núi gọi Lưu sư huynh, Dương Hào sư đệ và Tông sư muội vào đây mau lên.
Thấy bộ dạng Khu Sứ Cơ, Mã Ngọc vừa giận vừa tức cười.
Sư đệ, kim binh hơn 1,000, chúng ta chỉ có 7, lấy sức 7 người đi cướp đoạt đồ vật trong tay cả 1,000 người, thiệt là một việc khó. Huống chi vàng bạc lũ là ít nhất cũng cả 100 cỗ xe, dầu cho chúng ta có 3 đầu 6 tay cũng chưa chắc đoạt được. Khu sứ tư cơ phất tỉnh: Đại sư huynh, anh là một người quá thận trọng đến mức độ không cả quyết, anh hãy xem tiểu đệ sắp đặt đây. Giây phút Đàm Sứ Đoan đã mời Lưu Sứ Huyền, Hầu Đại Thông, Vương Sứ Nhất và Tôn Bất Nhị tề tụ đến. Khu sứ cơ bèn đem việc mình tính đoạt cống lễ nói lại, cả bọn bốn người đều vỗ tay tán thưởng. À, hay lắm, chúng ta hãy nghe khu sứ huynh sắp xếp. Mã Ngọc Phục đứng dậy: Ta dù sao cũng là một người lớn nhất trong hàng đệ tử, không thể làm trái môn quy, các sư đệ muốn thì cứ làm, đừng tính ta vào trong đó. Dứt lời, họ Mã đứng dậy đi luôn một nước. Hào Đại Thông ngó theo Mã Ngọc chực lên tiếng gọi, nhưng khu sứ cơ đã khoát tay: Thôi mặc anh ấy, chúng ta 6 người một ý là được rồi. Võ Lâm Ngũ Bá, tập thứ 65 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 66.